This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn chỉnh chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến tiếp tục với tác phẩm Hai Khúc Tình, là một trong những tác phẩm được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích. Lấy bối cảnh từ những năm 1930, tác phẩm đã khắc họa nên số phận, cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chủ yếu xoay quanh vấn đề đấu tranh để đòi quyền sống, sự công bằng của con người. Bà Phán Lan Quá Phụ có con gái tên là Cúc, vừa đậu bằng Thành Chung. Cô yêu thích văn chương, viết được cuốn tiểu thuyết đó là mang tên là Mảnh Gương Trinh và có ý định là in thành sách. Trạng Sư Sương cũng là một trong nhà văn Lai Pháp. Họ lấy nhau được 8 năm thì bà qua đời. Đó. Ông Sương thì nuôi dạy hai con trai nên người vốn để ý đến cô Cúc từ trước. Cho nên khi mà biết cô đã đậu bằng Thành Chung, Trạng Sư Sương mới bèn đến nhà xin phép tiến tới hôn nhân. Bà Phán Lan rất là ưng Trạng Sư Sương làm con rể, bởi vì ông Sương là người thành đạt, lại sẵn có cơ ngơi, nhà cửa. Nhưng mà cô Cúc thì không chịu Trạng Sư Sương vì đã có ý trung nhân là thầy Hoàng. Bà Phán thấy cô Cúc từ chối, tình cảm của ông Sương vô cùng tức giận, và còn rất là nhiều những tình tiết khác. Tác phẩm Hai Khúc Tình có nội dung gây cấn hấp dẫn vì những cái mâu thuẫn có tính căn bản của đời sống như yêu, ghét, ích kỷ, tử tế, biến chất, phục thiện cũng như là tình yêu và vật chất. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với ngày hôm nay. Hai Khúc Tình, tiểu thuyết này sẽ đến với quý vị trong chương 5. Mời quý vị. Cũng đã tối rồi mà cô Chúc thì cũng, cô Cúc cũng chưa có về ha. Bà Phán bà trông đợi hết sức rồi, ở trong lòng thì cũng lo sợ, cho nên bà đứng giữa cái lề đường mà coi chừng ngang. Có một cái chiếc xe kéo ở hướng bên thành chạy vô rồi ngừng ngay cửa. Bà Phán tưởng con về, té ra coi lại thì là cô Kim. Cô Kim cúi đầu chờ bà dò hỏi: dạ thưa bà, không biết là em Cúc có ở nhà hay không nữa bà. Không, nó đi từ hồi 3 giờ mấy tới bây giờ mà chưa có về kìa. Tôi chồng quá à, cho nên ra đứng coi chừng nó đây nè. Ủa vậy đi đâu vậy? Hồi trưa có ông Dương. Ơi, ông Dương nào đó, ông gửi thư, ông nói là ông đang đi kiếm giùm công việc làm cho nó được rồi, và ông mời nó lên nhà cho ông nói chuyện, cho nên nó mới đi đó. Cô Kim nghe như vậy thì cô Kim mới nói: dạ cháu biết rồi, ông Dương là người mà chị em cháu gặp ở ngoài nhà hàng bữa hổm mà. Ông nói ông quen với cái ông hồi trước nhiều, và ông hứa là sẽ kiếm giùm công việc cho em Cúc làm đó. Hôm trước cháu tưởng ông nói câu chuyện cho qua đường thôi, té ra ông sẵn lòng ông thiệt mà. Ôi chuyện như vậy nói một chút thì rồi đi, mà sao con Cúc nó ở lâu quá không biết nữa. Tôi sợ có chuyện gì đây nè. Dạ chắc ổng ổng dắt em Cúc đi lại cái chỗ làm, đặng ổng trình diện với người ta chứ gì. Hồi trưa tôi không có muốn nó đi chút nào hết trơn hết trọi đó. Dạ thưa bác, không có sao đâu mà. Bác đừng có lo, nghe. Xin bác vô nhà nằm nghỉ chút nữa đó, em Cúc sẽ về mà. cháu lại đây đặng có mời em Cúc đi xem hát đó mà. Chừng này mà nó chưa về thì làm sao mà đi xem hát cho được chứ. Dạ thưa, còn sớm mà, chưa tới 7 giờ nữa. Đúng 9 giờ thì họ mới hát đó. Em Cúc về ăn cơm rồi đi xem cũng kịp mà. Bà Phán nghe như vậy, bà Phán trở vô trong nhà mặt buồn hiu à. Cô Kim đi theo, kiếm chuyện nói cho bà khuây lãng đi. Hai người vừa ngồi á, thì thấy cô Cúc leo xuống xe rồi xăm xăm đi riết vô trong sân à nha. Bà Phán thấy vậy, bà Phán vui mừng nói, con nhỏ về kìa. Cô Cúc bước lên thềm và nói, má cho con một đồng bạc, con trả tiền xe má. Bà Phán bà móc túi rồi lấy ra một đồng bạc đưa cho con và hỏi, cái bóp của con đâu? Đi hồi trưa, má thấy con có cầm cái bóp mà. Cô Cúc xây lưng trở ra đường đặt trả tiền xe và đi vào và nói, dạ bóp con của con mất rồi. Bà Phán với cô Kim ngó nhau chân hững à ngang. Cách một hồi cô Cúc chở vô và nói, con cầm cái bóp đập vô mặt cha già dê mấy cái mạnh quá à. Rồi cái bóp nó văng xa, rồi con lật đật chạy đó. Con không có dám trở lại mà lấy kìa. Bà Phán nghe mấy lời thì bà lại càng chân hững hơn nữa, cho nên bà hỏi, cái thằng cha già nào ở đâu vậy? Dạ thì thằng cha già Trần Thái Dương đó má. Khốn nạn dữ không? Vậy mà hôm nay con nói ông tử tế lắm mà. Con lầm. Để một chút rồi con thật lại cho má nghe nha. Cô Cúc ngồi giữa cô Kim và hỏi, chị ra ngoài này hồi nào vậy chị? Hồi nãy em có vô nhà, em kiếm chị. Người nhà của chị nói chị đi Sài Gòn rồi. Nghe như vậy thì cô Kim mới trả lời, phải rồi. Hồi chiều tan học rồi tôi đi ra Sài Gòn mua hai cái giấy hát rồi đặng tối nay chị em mình đi xem chơi. Tôi mới trở vô tới đây nè. Sao? Ông Dương mời em lên nhà rồi ổng làm sao mà em đánh ổng? Đâu? Em nói phức nghe coi, thử coi.
Dạ, khốn nạn lắm. Chị biết cha già đó phải không? Bộ thì coi phong lưu sang trọng quá. Bộ như vậy đó, làm sao mà không có lầm cho được chứ.
Phải rồi, bộ ổng sang trọng lắm. Mà em lên nhà rồi ổng làm sao kia? Em nói phức đi mà, nói đi.
Chị nóng nảy quá à, để thủng thẳng rồi em sẽ nói chứ.
Nghe như vậy làm sao mà không có nóng được.
Hôm nọ đó, có chị, nó hứa là nè, là để nó kiếm công việc cho em làm. Hồi trưa này nó gửi thơ cho em mà nói là đã kiếm được việc rồi. Rồi sau đó mới mời em 4 giờ chiều lên nhà đặng nó cắt nghĩa cho em nghe đó. Em lên tới đó, em gặp nó đang đứng ở ngoài sân kìa. Nó mở cửa, nó mời em vô nhà. Rồi nó nói phòng làm việc của nó trên lầu á, cho nên á, nó mời em đi thẳng lên lầu á. Rồi
sao nữa, không có nói.
Rồi cái lúc mà mới tới sân á, nó nói á, bồi bếp mất đi mua đồ hết rồi. Em tưởng đâu là bồi bếp vắng mặt. Xong á, trong nhà thì cũng còn có vợ con, cho nên á, em không có nghi ngại. Chừng đâu mà lên lầu rồi á, nó nói á, vợ con nó ở dưới ruộng hết rồi. Nó ở nhà có một mình mà thôi. Chu cha ơi, trời ơi, chừng đó em mới giật mình. Em nghĩ nó gài bẫy mà nó hại cái thân danh của em. Em đề phòng lắm á. Em muốn lập cái thế mà đặng để mà đi về cho nó mau đi. Em thôi thúc, em xin nó cho em biết coi nó kiếm giúp việc gì cho em làm. Nó không có chịu nói. Nó cứ kiếm chuyện, nó nói dông dài, rồi lần lần nó mở hơi. Nó mở hơi tức là nó nói ướm, nó nói gợi ý, nó mở hơi, nó ghẹo tình em chị. Em mắng nó, rồi em đứng dậy em đi về nè. Chừng ấy nó tỏ thiệt là nó tỏ thiệt sao? Nó tỏ thiệt sao? Là nó tỏ thiệt là nó thương em đó. Nó nói như em ưng là bé nó thì mỗi tháng nó cho em 100 đồng bạc. Hay là em muốn nhiều hơn nữa cũng được nữa. Dầu em muốn mấy ngàn nó cũng chịu hết thảy đó. Em chống cự rồi em đi xuống thang lầu á. Nó lại nó ôm em. Châu cha ơi, em đập cái bóp lên trên mặt nó mấy cái luôn. Em xô nó té lăn cù rồi em đi đó. Thiệt là thằng cha đó, đó là con quỷ. Sanh ở thế gian đặng phá chinh phá tiết người ta. Chắc thở nay nó đã có hại phụ nữ nhiều rồi. Làm mặt giàu sang lễ nghĩa coi được lắm. Mà cái ruột gan á hả? Trời ơi, thì nó dơ dai, nó đê tiện, chẳng khác gì súc vật á. Trời sanh chi cái thứ người đó không biết nữ nè. Bà Phán nghe như vậy, bà Phán châu mày nói một câu. Hồi trưa, má nghi trúng quá mà. Má biểu là con đừng có đi. À, con không có nghe lời. À, má tính đi theo. Má tính đi theo thì con cũng không có cho nữa. Con đâu có già ở giữa châu thành Sài Gòn mà có cái thứ ba nài như vậy đâu má. Đàn ông về ở xứ nào mà lại không có. Phận đàn bà con gái mình phải đề phòng chứ con. Con không có sợ. Thế mà đàn ông con trai mà vô lễ với con thì con trừng trị thẳng tay. Ồ, sức lỡ con mà bao, mà con bao nhiêu đâu mà con dám nói lớn lối như vậy con. Hả? Không có dễ đâu con. Ha? Bữa nay con cũng thoát khỏi cái thằng cha Dương đó cũng là may à đó. Nếu mà con ỷ sức á, sợ e có ngày con phải mang quả lớn hơn nghe chưa. Nghe lời của mẹ khuyên đứng đắn như vậy thì cô Cúc cũng không dám cãi nữa. Cô Kim hay chuyện bất chánh của ông Dương thì cũng tức giận lắm. Không nín được, cho nên cô mới hỏi bà Phán. Thưa bác, người làm nhục em Cúc như vậy, bây giờ bác tính làm sao đây?
Biết làm sao bây giờ đây?
À, cháu tưởng là phải đến bót đi. À, tức là cái đồn cảnh sát mà thưa đặng với ông cò. À, bắt cái thằng cha đó mà giải lên tòa án định tội nó chứ.
Ờ, tôi sợ không có được đâu. Nó làm việc khốn nạn như vậy á, không ai ngó thấy đâu. Nếu mình mà thưa kiện á, thì nó chối. Nó chối á, thì mình có chứng đâu, chứng đâu mà mình đối nại chứ.
Cô Kim nghe như vậy thì cô Kim mới nói. Dạ, nếu vậy thì người ta làm nhục mình rồi mình nhịn mình thua hay sao hả? Bác có quen với ông Trạng Sư Sương á. Cháu tưởng là bác nên đến. Bác hỏi ổng coi coi có cái luật gì á mà buộc tội cho cái thằng cha Dương này được hay không vậy bác. Ổng biết luật thì chắc ổng phải liệu thế để mà hại cái thằng cha khốn nạn đó mà báo thù cho em Cúc được chứ.
Cô Cúc nghe như vậy thì cô Cúc lật đật có nói.
Ê, không có được đâu. Đừng có nói cho anh Trạng Sư Sương anh biết cái việc này nha. Tôi không có chịu đâu.
Bà Phán bà ngồi suy nghĩ một chút rồi bà thở dài mà nói.
Ê trời ơi,
đau khốn nạn đó. Thiệt cũng nên cậy pháp luật trừng trị. Đặng cho nó tởn mà chừa cái thói tiểu nhân của nó chứ. Ngặt con Cúc là gái mới lớn lên. Nếu mình thưa kiện thì thiên hạ họ hay hết rồi. Họ nó rồi sau đó nó mang tiếng mang lời. Làm sao nó lấy chồng được nữa. Tôi nghĩ khó lắm, chứ không có phải dễ đâu. Bây giờ mình muốn làm sao cho ra chuyện. Tự nhiên mình phải cậy ông Trạng Sư Sương. Chớ biết cậy ai đây cha, chả. Mà cậy việc gì đi chứ, chứ cậy cái việc này coi nó cũng kỳ quá. Khó mở miệng cho được lắm. Ông thì cũng thương con Cúc. Ông thì cũng mướn cưới nó nữa. Mà nó lại... nó lại nặng ổng ra, làm cho ổng phiền. Bây giờ có chuyện như vậy, mình còn mặt mũi nào mà đến cậy ổng đây được chứ.
Ôi, trời ơi.
Cô Kim chừng hững dây qua ngó cô Cúc mà hỏi.
Sao? Sao? Em lại chê Trạng Sư Sương hả? Dạ, em không phải em chê. Em trọng đạo vợ chồng. Đạo vợ, ở trong cái đạo vợ chồng phải có cái dây ái tình, nó buộc hai cái trái tim thì mới có hạnh phúc được. Em đã không có tình với anh Sương, mà trái lại cái trái tim của em đã bị người khác chiếm đoạt làm chủ rồi. Ừ, vậy thì làm sao mà em em ưng anh Xuân cho được chứ.
Nè, ông Trạng Sư Sương là người đứng đắn, tuy ổng trọng tuổi hơn em đó, nhưng mà ổng vì tình cho nên xin cưới em á, vậy thì ổng cũng làm cho em hưởng hạnh phúc trọn đời được. Sao em lại phụ tình ổng chứ?
Chị ơi, chị cũng như má em mà, chị cũng lấy lý mà lận nữa hả? Em trọng cái tình, còn chị do cái lý, vậy thì làm sao mà hiểu nhau được chứ? Thôi, bỏ chuyện đó đi, để bữa nào rảnh rảnh rồi em sẽ cắt nghĩa cho chị nghe nha.
Không, nói chuyện phải quái cho phải trái cho em nghe vậy thôi. Chứ cái việc vợ chồng á là cái việc trăm năm của em ha. Tự em nhất định ha. Chị không có dám ép em đâu.
Chị ơi, em đói bụng quá à, để ăn cơm rồi em sẽ nói chuyện nữa nha. Còn việc của thằng cha già dê á, thôi để ít bữa nữa đi. Rồi em sẽ liệu, em coi có nên kiện nó hay không ha.
Mẹ con bà Phán kêu người nấu ăn biểu dọn cơm nha. Cô Kim mới thưa với bà Phán.
Dạ, em Cúc, em mới gặp việc buồn như vậy. Cháu xin phép bác đặng dắt em đi xem hát chơi cho giải trí rồi nè.
Con gái mà đi ban đêm sợ không có tiện à nghe.
Dạ thưa, có cháu thì không có hại gì đâu. Chừng giảng hát á, cháu sẽ đưa em về tới tận nhà mà.
Nếu mà nó chịu đi á, thì đi ha. Cô Cúc sau đó mới hỏi cô Kim.
Chị rủ em xem hát gì ở đâu vậy chị?
Tối nay ở ngoài rạp hát thành phố có ban hát cải lương, hát cái tuồng mới. Họ đồn nghe nói là cũng hay lắm á. Tôi cũng đã mua sẵn hai cái giấy gọi đây nè. 9 giờ khai diễn ha. Em ăn cơm rồi đi kịp nha.
Dạ, hồi chiều chị đi ra ngoài Sài Gòn đặng mua giấy đó phải không?
Phải. Thôi, em lại em ăn cơm đi rồi sửa soạn mà đi nữa chứ.
Chị phải ăn cơm với em thì em mới chịu đi chứ. Tôi đã ăn cơm rồi, đi mua giấy hát rồi tôi trở về nhà tôi ăn cơm. Gần 7 giờ thì tôi mới ra đây nè.
Mẹ con bà Phán lại bàn mà ngồi ăn cơm nha. Cô Kim cũng ngồi bên cạnh cô Cúc đặng nói chuyện chơi à nghe. Cô Cúc lơ lửng, nói đói bụng, mà bộ ăn cũng không có ngon. Một lát sau cô thở ra mà cổ nói,
thấy cuộc đời sao mà chán quá à. Sống với cái đời chất chứa đầy những cái thói giả dối, những cái sự khó khăn, thì làm sao mà mong hưởng được hạnh phúc cho được đây.
Cô Kim nghe như vậy rồi cười cười mà đáp,
đời á để làm cho người ta chán, mà mình á đừng có thèm chán thì mình mới hay. Còn cái hạnh phúc á, muốn hưởng hạnh phúc là phải tùy cái thời cuộc, cũng phải tùy cái hoàn cảnh mà tạo ra nó, chứ không nên mà trông mong chờ đợi ha.
Cô Cúc ngó cô Kim mà cười và nói,
triết lý gia ơi.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương 5 trong cuốn tiểu thuyết Hai Khối Tình của cụ Hồ Biểu Chánh. Đến đây Hoàng Tĩnh xin được tạm dừng. Và Hoàng Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương tiếp theo, đó là chương 6 của tiểu thuyết Hai Khối Tình. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lần sau.